một chuyện tình. Thưa Ngài, tôi sanh ra trong triều nội. Ngày mở mắt chào đời của tôi cũng là ngày diễn binh quan trọng. Bốn loại binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh và hổ binh được lệnh triệu tập trung toàn bộ để diễn hành. Căn cứ vào hiện tượng này, phụ vương đặt tên tôi là Hoàng tử Tứ Binh. Chắc Ngài cũng từng học qua binh pháp, trong ấy có nói tổ chức quân sự mạnh và ngăn được chiến tranh. Thật vậy, một quốc gia suy yếu về mặt quân sự thì dễ bị xâm lược, cũng như cơ thể yếu đuối dễ bị nhiễm bệnh. Về triết lý, tôi cũng biết được chút ít rằng tâm hồn bạc nhược, phiền não sẽ lộng hành. Đời tôi thuở gấu thơ, nó tươi đẹp và thơ mộng như vườn hoa nhiều hương sắc. Là một hoàng tử nên tôi được sống cuộc đời nhung lụa vàng son. Giả lại, phụ vương và mẫu hậu rất mực nuông chiều, do đó mọi nhu cầu đều được thỏa mãn. Trong những món trang sức hoàng triều, tôi thích nhất là cây trăm cài tóc. Chẳng những thích để dùng mà gần như là nhà sưu tập. Và cũng chính sở thích này là do nguyên do cuộc sống ẩn dật của tôi. Tại kinh đô Hastinapura này có một gia đình làm nghề thợ bạc, cha truyền con nối, do đó họ rất thiện nghề và nổi tiếng. Hầu hết những người trong hoàng tộc đều đặt làm các món trang sức tại đây, và cá nhân tôi cũng vậy. Tôi có một người cận vệ thường tới lui nhà thợ bạc này. Mỗi lần anh ta trở về là không ngớt ca ngợi sắc đẹp của con gái người thợ bạc. Miệng anh ta gần như không liền da non. Nói riết tôi đâm ra bực mình, không muốn nghe nữa. Nhưng anh ta gần như bị cô gái thôi miên. Mặc dù vậy, anh ta lại là người rất dễ thương và hội đủ bốn đức tánh của người giúp việc là ngủ sau, thức trước, sẵn sàng nhận việc và hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ giao phó. Quả thật, người giúp việc mà hội được những đức tánh ấy thì chủ nhân cũng phải nể lòng. Thú thật với Ngài là tôi không bao giờ để ý đến chuyện anh ca tụng vẻ đẹp con gái người thợ bạc, vì tôi quan niệm rằng trong hoàng cung biết bao người đẹp mà tôi vẫn chưa để dạ người nào, huống chi là con nhà dân giả. Nhưng tôi còn nhỏ tuổi, bầu nhiệt huyết còn nhiều, nhất là tánh hiếu kỳ, muốn biết chuyện lạ. Một hôm tôi cải trang theo anh ta đến nhà thợ bạc với hai mục đích: vừa xem tận mắt cái vẻ đẹp của người con gái, vừa để ngắm nghía cây trăm kiểu mới mà tôi đặt làm từ lâu. Chúng tôi được mời vào phòng khách uống nước đàm đạo, một sự ngẫu nhiên hình như có bàn tay sắp xếp. Nên khiến hôm ấy cô giúp việc đi chợ chưa về, thành ra đích thân con gái người thợ bạc bưng nước đãi khách. Anh chàng hầu cận ra hiệu, tôi biết ngay. Giờ nhìn cô ta thì, Ngài ơi, trái tim tôi muốn nhảy ra ngoài, tôi mất tự nhiên. Cô ta đẹp thật, nét đẹp đài cát sang trọng làm mê mẩn tâm hồn người đối diện. Cô ta đẹp hơn hết cả công nương mà tôi từng gặp trong hoàng cung. Nàng đứng trước mặt tôi mà cứ tưởng là chị Hằng Nga trên cung quản hiện xuống. Tôi đang ngẩn ngơ hồn phách thì giọng nói của nàng làm tôi càng thêm ngây dại. Trời ơi, giọng nói mới trong trẻo, ấm áp và ngọt ngào làm sao. Còn bờ môi và hàm răng của nàng thì tôi không tin là nhân tạo, mà tất cả những vẻ đẹp ấy đối với tôi là thiên tạo. Dường như tất cả những vẻ đẹp của nữ giới trên thế gian này được tập trung tất cả cho riêng nàng. Từ mê mẩn đến ngẩn ngơ, rồi bỗng dưng tôi sung sướng và muốn nhảy dựng lên. Đó là lời hỏi thăm của nàng đề cập đến tôi, vì nàng chưa biết tôi là hoàng tử. Nàng bảo với anh chàng hầu cận của tôi rằng, hoàng tử có được mạnh khỏe không? Và chắc hoàng tử nóng lòng chờ đợi cây trăm đặc biệt này lắm, phải không? Tôi ngồi như phỏng đá. Anh chàng này cũng rắc rối lắm. Anh ta cảm ơn nàng thay tôi và làm ra vẻ ta đây rằng không sao đâu, có lâu chút ít cũng được, miễn cha con nàng làm dùm thật kỹ, thật đẹp được rồi. Anh ta nói thêm trong khi ngó tôi ra dấu, tuy nhiên tôi cũng được giới thiệu với cô, anh bạn Surananda, Dũng Lạc của tôi. Đây, nếu sau này tôi bận việc không đi được thì anh bạn sẽ thay tôi liên lạc với cô. Nàng ta chắp tay xá tôi, thiếu chút nữa tôi quên xá lại vì mãi lo nhìn nàng. Đêm ấy, tôi trằn trọc hết canh này sang canh khác, không tài nào ngủ được. Hình ảnh nàng cứ ám ảnh tôi. Tôi cố xua đuổi nhưng bất lực. Tôi tự biết tôi là kẻ bại trận và là người nô lệ của nàng. Tên nàng là Vimalamana Vô U. Cái tên mới đẹp làm sao. Nàng quả thật xứng đáng với cái tên ấy. Nàng là hiện thân của Vô U cho riêng nàng, mà bất cứ ai đến gần nàng và được trò chuyện đều vô ưu như vậy cả. Riêng tôi thì cái tên ấy nó ngào ngạt hơn cả mật ong và thi vị hơn bất cứ dần thơ tuyệt tác nào trên cõi đời trần tục này. Thưa ngài, ngài có biết tại sao người sanh ra lại được quá nhiều ưu đãi như trường hợp của nàng vô ưu hay không? Đại đức Ananda nói: Thưa hiền hữu, theo triết lý nhà Phật thì trạng thái người có tướng mạo đoan chính, duyên dáng, có tiếng nói thanh tao truyền cảm, có sắc đẹp đài cát trang nhã, khiến người nhìn không chán là do tiền phước. Nếu vậy thì cô Vô U là hiện thân của phước phải không ngài? Đúng vậy. Hoàng tử lấy làm sung sướng kể tiếp: Thưa ngài, tiếng sét tình yêu đã giáng xuống đầu tôi. Tôi yêu nàng tha thiết và nhớ nàng rây rứt. Lần đầu tiên biết yêu nên tôi vụng về lắm. Tôi như kẻ lạc lối đường rừng, tâm trạng rối bời. Tôi nghĩ mình có nên cho nàng biết sự thật rằng Dũng Lạc là tên giả của hoàng tử Tứ Binh hay không. Suy tới nghĩ lui, tôi quyết định cứ đến với nàng bằng vai trò và cái tên Dũng Lạc vậy. Từ ấy về sau tôi liên lạc với nàng thường hơn, vì tôi cứ đặt làm hết cây trăm này đến cây trăm khác. Mỗi lần đến thăm, tôi đều mang tặng nàng những món quà nho nhỏ xinh xinh để làm vui lòng nàng, và cũng để chứng tỏ sự chân thật quý mến của tôi đối với nàng. Tấm chân tình của tôi được đền đáp nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là một hôm trước khi ra về, nàng trao cho tôi một cái gói nhỏ. Tôi mừng như trẻ lạc đường gặp mẹ. Đến hoàng thành, tôi mở ra xem thì tôi sung sướng gần lặng cả người, vì trong ấy là một chiếc khăn tay, những nét thêu tuyệt hảo. Tôi ấp ủ vào lòng và ngửi mãi, ngửi hoài không biết chán. Buổi chiều nọ, tôi đến thăm nàng, ngỏ ý muốn dạo chơi vườn hoa và ao sen phía sau nhà. Nàng vui vẻ và tỏ ra sẵn lòng hướng dẫn tôi dạo vườn ngắm cảnh. Gần suốt cuộc dạo chơi này, tôi vô duyên đến mức độ không biết phải làm gì cho nàng vui. Toàn thân tôi như tê cứng lại. Tôi cứ lấm lét hết nhìn nàng rồi nhìn cảnh. Tôi đang vận dụng tất cả can đảm để nói tiếng yêu nàng, nhưng lưỡi tôi như liếu lại. Tôi cũng không biết cử chỉ tôi lúc bấy giờ nó ngớ ngẩn và ngốc nghếch ra sao. Nhưng may mắn quá, nàng đã cứu tôi bằng câu hỏi: Vườn hoa và ao sen này có đẹp không anh?
Đẹp, đẹp lắm.
Nhưng tất cả cái đẹp ở đây còn thua xa vẻ đẹp của Vô U nhiều. Nửa sung sướng nửa thẹn thùng, tay mân mê chéo khăn quàng cổ, nàng nói: Người trong hoàng thành thường tán tỉnh nhau như vậy phải không anh? Tôi ở trong thành nội từ nhỏ, nhưng chưa nói được câu này với ai bao giờ. Cô là người đầu tiên nghe tôi nói. Tại sao người nam chỉ thích ca ngợi sắc đẹp người nữ mà không thấy ca ngợi cái gì khác cả? Giờ thì tôi tương đối dạn dĩ hơn một chút, tôi trả lời: Như Vô U chẳng những đẹp tuyệt trần về mặt thể chất mà còn tuyệt vời về mặt tinh thần, nhất là đạo đức tác phong và trong trắng. Do đó, nếu không ca ngợi Vô U thì còn ai đáng cho tôi ca ngợi nữa? Nếu bảo thích nhìn tôi, ca ngợi tôi thì tôi cho nhìn hoài. Nàng chấm câu tại đây, mặt cúi xuống vì ngượng. Lúc ấy một con chim đậu trong bụi hoa sau băng đá vỗ cánh tung bay, làm nàng giật mình. Tôi dí dỏm: Chắc nó là con chim trống. Sao anh biết? Nó quỷ quái ghê, làm người ta giật mình muốn đứng tim à. Chắc nó tội nghiệp và thông cảm lòng anh, vì anh muốn được ngồi gần em như thế này lâu lắm rồi. Dù chỉ trong giây phút ngắn thôi cũng đủ khiến anh sung sướng, cũng như lửa trời chỉ lóe lên một khắc cũng đủ giúp ta thấy đường trong đêm tối. Nàng đứng lên, đầu vẫn cúi, nàng nói: Thôi, em không dám tin lời anh đâu, vì anh nói ngọt ngào và dễ thương quá chừng. Nhưng về đến hoàng thành là anh quên em, quên cái tên Vô U, quên cả ao sen, vườn hoa và cái băng đá này.
Gái đẹp và cha già. Thưa ngài, Hoàng tử kể tiếp: Sự giao du thân mật giữa tôi và Giới Ưu ngày càng kháng khích đậm đà. Sự thân mật gần gũi là con đường mòn dẫn đến yêu đương. Tình yêu có một sức mạnh phi thường, có thể biến đổi người lỗ mãng vũ phu thành ngoan hiền tao nhã, tướng cướp thành lương dân, vua chúa thành nô lệ. Vì khi đã yêu, họ sẵn sàng hiến dâng tất cả, từ thể xác đến linh hồn. Trong khi tình yêu của chúng tôi đang tuyệt trần thơ mộng, thì bỗng một hôm, phụ vương cho gọi tôi vào và phán: Này con, lúc này con đi đâu mỗi ngày mà phụ vương không thấy mặt con? Tâu phụ vương, tại con thấy phụ vương đa đoan việc triều chính, cho nên con không dám làm rộn. Nghe nói con thương con gái người thợ bạc có phải không? Tâu phụ vương, phải. Con nghĩ rằng phụ vương không biết chuyện này hay sao? Tôi im lặng cúi đầu. Con nên nhớ, bất cứ chuyện lớn nhỏ, xa gần, phụ vương đều biết, vì phụ vương có rất nhiều tai mắt. Con thương nó lắm có phải không? Tâu dân, nó xứng với con không? Cô ta đẹp lắm tâu phụ vương. Con chỉ thích cái sắc đẹp đơn thuần hay sao? Cô ta cũng nết na, tùy mỹ lắm tâu phụ vương. Nếu phụ vương tìm cho con một thiếu nữ vừa đẹp vừa nết na tùy mỹ, thì con có ưng không? Tâu phụ vương, con đã có rồi. Còn có biết con là ai không? Tâu phụ vương, con là con của phụ vương. Cha của con là gì? Tâu phụ vương là vua. Còn con? Tâu phụ vương, con là hoàng tử. Vậy thì dâu của phụ vương là công nương hay là cô thợ bạc? Này con, phụ vương đã tìm cho con nơi môn đăng hộ đối. Nàng là công chúa, con vua xứ Sagala, kinh đô Mazda. Phụ vương tin rằng con thấy là con ưng ý ngay. Tên nàng là Ngọc Diễm. Này con hãy nghe lời phụ vương. Con biết không, trong cuộc sống cộng đồng, mình không thể nào chối bỏ thể diện và dư luận. Thể diện thì con là hoàng tử thì phải kết hôn với công chúa, chứ không thể kết hôn với dân giả. Về dư luận thì triều đình không làm sao chấp nhận một cô gái thợ bạc làm mẫu nghi thiên hạ sau này. Ở đó, phụ vương không làm sao vượt khỏi hai bức tường kiên cố ấy. Mặc dù phụ vương rất thông cảm nỗi lòng của con, phụ vương tin rằng con cũng ý thức được tầm mức vô cùng quan trọng của vấn đề. Con về và nghĩ lại cho thật tinh tế. Phụ vương già rồi nên phải lo cho tương lai của con. Con hiểu ý phụ vương rồi chứ? Tôi ra về với cõi lòng tan nát. Tôi đang đứng trước hai vấn đề vô cùng quan trọng mà tôi phải dứt khoát. Một là đối với phụ hoàng thì tôi vừa kính thương vừa hiếu thảo. Hai là đối với vô ưu thì tôi vừa yêu quý vừa tội nghiệp. Chỉ nghĩ đến phải kết hôn với Ngọc Diễm là tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Tôi như kẻ mất hồn. Rồi tôi nghĩ đến khi Dư Ưu biết rõ sự thật thì sẽ đau đớn đến mức độ nào. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói sự thật, dù biết rằng sự thật ấy quá phũ phàng. Tâm trạng chua xót đắng cay, tôi thẫn thờ đi tìm nàng. Gặp tôi, nàng tươi đẹp như hoa xuân. Nhưng khi nhìn kỹ mặt tôi thì nét qua ủ rũ, nàng nói: Thưa anh, hôm nay trông anh khác thường, chắc có chuyện chi buồn phải không anh? Anh cho em biết với, để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thay vì trả lời, tôi quyết liệt hỏi nàng: Này em, nếu anh có một đời sống khác xưa thì em có còn yêu anh không? Thưa anh, dù anh là hoàng tử, bá hộ, thương gia hay là cần sĩ, em có một dạ yêu anh. Yêu chàng trai dũng lạc, còn tất cả đối với em đều vô nghĩa. Tôi kéo nàng ra sau giường, ngồi trên băng đá và nói hết sự thật cho nàng nghe. Nàng giật mình chới giới, nhưng cố gượng trấn tĩnh được ngay, vì bản chất tùy mị và đoan chính cố hữu của nàng. Nàng quỳ xuống đất như một thần dân trước thiên tử. Tôi phải đỡ nàng và năn nỉ nhiều lắm, nhất quyết không dám ngồi chung. Tôi phải dùng hết lý lẽ, và cuối cùng tôi phải viện dẫn lời nàng vừa nói khi nãy, rằng nàng yêu tôi, yêu chàng trai dũng lạc, còn tất cả đối với nàng đều vô nghĩa kia mà. Ngước mắt nhìn tôi, đôi hàng lệ chảy, nàng nói: Như hôm nay anh không phải là dũng lạc thuở nào của em nữa, mà là hoàng tử tứ binh, con cưng của hoàng thành Hattinapura. Hãy để cho em được là một thần dân tốt của hoàng tử. Tôi hết lời an ủi và khẩn cầu, nàng mới chịu ngồi chung. Tôi đối với nàng tất cả tiếng lòng thương cảm. Em yêu, sự hạnh phúc của anh hoàn toàn tùy thuộc nơi em. Em là người độc nhất, có đủ quyền năng ban vui hoặc đem khổ đến cho anh. Vì nếu em giận là anh khổ, em thương là anh vui, anh sẽ sung sướng và hạnh phúc suốt đời. nếu được biết rằng em vẫn một dạ yêu anh. Dù sau này anh có được sống gần em hay phải xa em nơi quan ải muôn trùng, anh sẽ sống bám vào tình yêu của em và xem như thần linh hộ mạng. Anh đã tự nguyện với lòng là suốt đời một dạ yêu em. Trái tim biết yêu này anh xin hiến dâng cho em trọn vẹn. Còn vấn đề anh bị bắt buộc kết hôn với người khác thì xin em hiểu cho rằng vì quyền uy tối thượng của phụ vương, vì dư luận và thể diện hoàng tộc, vì những sự kiện này thì anh đành cúi đầu bất lực. Nhưng về phương diện tình yêu thì không ai có quyền cướp đoạt hình bóng của em ra khỏi trái tim.
Không hạnh phúc nào bằng sự an tịnh. Tâm sự đến đây, tôi nắm tay nàng áp vào ngực tôi và nói tiếp. Này em, đây là trái tim máu còn nóng, hơi thở còn ấm, biết yêu và được yêu. Anh xin trao gửi cho em hãy giữ lấy. Còn trái tim mà người khác sắp chiếm đoạt là trái tim khô cằn, máu yêu đã cạn dòng, lửa yêu đã tắt ngọn. Trong nàng lúc ấy đáng tội làm sao, nàng cố gắng chịu đựng nỗi đau khổ ngập lòng. Nàng nói, thưa hoàng tử, em có cảm tưởng như được nghe âm thanh vọng xuống từ đỉnh núi Tu Di giữa đêm trăng tĩnh mịch như truyền lệnh cho em rằng hãy yêu một mình hoàng tử. Cái gì đến thì phải đến. Hôn lễ của chúng tôi được hai quốc gia phối hợp tổ chức vô cùng trọng thể. Tuy nhiên, ai biết được lòng tôi đang tái tê cay đắng. Hình thức lễ lọc linh đình ấy đối với tôi chỉ là một đám tang không hơn không kém. Cõi lòng tôi càng tan nát hơn khi nghĩ đến Vô U. Thú thật với ngài, tôi không bao giờ nghĩ rằng Vô U là người yêu trên mặt hình thức, mà là người bạn lòng, người bạn lý tưởng. Do đó khi mất bạn lòng, mất lý tưởng thì tất cả đối với tôi đều vô nghĩa. Nếu có vui cũng chỉ làm vui gượng. Thôi thì mọi việc đã an bài. Giờ thì tội nghiệp Ngọc Diễm, người bạn trăm năm bất đắc dĩ. Nàng quả thật đẹp như tiếng đồn. Ngoài cái vẻ đẹp đài cát, nàng còn là một người vợ hiền, đảm đang và rất mực yêu chồng. Lẽ ra nàng phải được yêu và có cái quyền hưởng trọn vẹn tình yêu của chồng. Nhưng thú thật với ngài, tôi đã lỡ trao trọn trái tim cho Vô U rồi. Đối với Ngọc Diễm thì tôi chỉ xem như người em gái không hơn không kém. Chúng tôi sống chung nhau đã 2 năm mà chẳng có con nói giỏi. Phụ vương mẫu hậu và hoàng tộc đều tỏ ra lo lắng không vui. Riêng tôi cảm thấy không có chi lạ trong vấn đề này. Tâm trạng trái ngược của tôi có lẽ tại tôi không yêu Ngọc Diễm. Một buổi chiều tôi và nàng dạo chơi vườn hoa. Đến một bụi cây, bỗng dưng có con rắn hổ bò ra, khiến nàng giật mình hoảng hồn chạy té, đầu gối chảy máu. Tôi lập tức cõng nàng về cung, chỗ bị trầy bắt đầu làm độc và ăn quyết càng ngày càng sâu. Bao nhiêu danh y đều bó tay thúc thủ, chỗ khuyết lở trở màu xanh và dành miệng ghẻ trở nên cứng. Nàng nhức nhối rên la suốt ngày đêm, tôi cảm thấy đau lòng và thương nàng vô cùng. Vì dù sao nàng cũng là người vợ gối chăn. Vô U hay chuyện này, nàng xin phép vào thăm. Thật nàng là người tốt bụng, chẳng những không đem dạ oán thù người đã chiếm mất tình yêu của mình, mà còn lo lắng với tất cả nhiệt tình. Cuối cùng thần chết đã cướp mất vĩnh viễn Ngọc Diễm ra khỏi đời tôi. Thưa ngài, sự ra đi của Ngọc Diễm làm tôi đau đớn, thương tiếc không nguôi và vô cùng ân hận. Vì suốt đời nàng đã không được hưởng tình yêu của chồng, trong khi nàng yêu chồng tha thiết. Suốt thời gian nàng lâm bệnh, nàng gọi tên tôi trong cơn mê cũng như lúc tỉnh. Đến lúc sắp lìa đời, mắt nàng vẫn còn đắm đuối nhìn tôi, và miệng nàng vẫn còn mấp máy gọi tên tôi. Vậy mà tôi chỉ yêu nàng một cách gượng gạo giả tạo. Tội nghiệp cho nàng, giá nàng đến trước Vô U thì đâu đến nỗi phải gánh chịu phủ phàng. 6 tháng sau, tôi xin lệnh phụ vương cho phép cưới Vô U. Phụ vương chấp thuận, mặc dù trong thâm tâm người không bằng lòng lắm. Suốt 2 năm xa cách nhớ thương, giờ được sum họp và sống chung chính thức, quả thật không ngòi bút hoặc văn tự nào có thể diễn tả hết sự mừng vui và sung sướng của chúng tôi lúc ấy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn luôn cảnh giác vì một số hoàn thân quá nặng thành kiến vẫn ra mặt chống đối vì cho rằng con gái thường dân không thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ sau này. Do đó, tôi phải đối phó khôn ngoan và chật vật lắm. Sống lâu trong hoàng cung và ăn uống theo thực đơn hoàng triều, nàng đâm ra nhớ thèm những món ăn quen thuộc. Nàng ra lệnh nhà trù làm những thức ăn ấy và dạy luôn cả phương cách thực hiện. Nhà bếp trước mặt thì tuân hành răm rắp, nhưng sau lưng thì chỉ trích nặng lời. Rõ thật con nhà quê mùa cục mịch chỉ thích ăn những món tầm thường hạ tiện, chứ những cao lương mỹ vị sang trọng đắt tiền thì nuốt không vô, vậy mà cũng được làm vợ hoàng tử, thật rõ vô duyên. Hôm ấy, xui khiến tôi và Vô Ưu hữu sự đi ngang nghe rõ mồn một. Tôi cảm tưởng như rớt từ cung trăng, lặng người chết điếng. Còn nàng thì bậm môi đến trứa máu và cắn răng như muốn nuốt cả sự tức giận tủi nhục vào lòng. Tôi bèn gọi nhà trù và truyền lệnh: các người phải làm những thức ăn đúng theo phương cách mà gia nội của ta căn dặn và mang đến cho ta trong mỗi bữa ăn. Không đi nữa, nàng trở về phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tôi an ủi nàng, chỉ nên để tâm những lời nói tắc trách của những kẻ dưới tay, thiếu học thức, thiếu giáo dục. Tôi vuốt ve thêm lòng tự ái của nàng: này em, đừng buồn phiền nữa, cơ hội hạnh phúc thực sự sẽ đến với chúng ta trong một ngày rất gần, vì tình yêu có một sức mạnh màu nhiệm phi thường, nếu chúng ta trung thành tôn thờ thì nó sẽ giúp ta san bằng mọi chướng ngại. Sau 3 năm chung sống, nàng thọ thai. Gần ngày sinh nở, nàng nằm mộng thấy ăn hết phần đất của xứ Banh Cha Lá này và ăn luôn những phần đất của các quốc gia lân cận mà vẫn chưa no. Thưa ngài, các chiêm tinh gia của hoàng triều vì thành kiến nên cố tình đoán sai, cho đó là điềm đại bất tường, đại hung hãn. Họ bảo nàng sanh trai, nhưng lớn lên sẽ gây thảm họa tày trời cho hoàng gia. Tuy nhiên, để tránh đại họa, Vô Ưu phải sinh nở trong rừng gần nơi nào có ao nước. Thưa ngài, phụ vương tôi nghe chuyện này lấy làm khó xử, mặc dù rất thương tôi và cũng bắt đầu thương dâu, nhưng người không dám làm ngược quyết định của hoàng tộc. Tất cả sự kiện vừa kể là nguyên nhân cuộc sống dần dật của vợ chồng tôi. Hoàng tử nói đến đây thì nàng Vô Ưu tay dắt con trai đi đến. Hoàng tử giới thiệu con trai với đại đức Ananda và bảo con cúi đầu đảnh lễ. Đứa trẻ mặt mày khôi ngô, phong nghi cao trọng, khiến đại đức cũng hoan hỷ. Đại đức chúc nó được sống lâu và nhiều hạnh phúc. Hoàng tử ngỏ lời xin được biết tôn danh quý tánh của đại đức. Khi được biết đại đức là em họ Đức Thiên Nhân Sư thì cả ba đều quỳ mọp đảnh lễ đôi chân đại đức. Hoàng tử nói: bạch đại đức, quả thật là một phúc đức lớn lao, một vinh hạnh tuyệt vời cho chúng tôi được bái kiến đại đức tại thảo lương nghèo nàn trong cảnh núi rừng u tịch, một hạnh phúc, một sự sung sướng mà chúng tôi không bao giờ nằm mộng. Danh thơm đức lớn của đại đức chúng tôi được nghe đã lâu, không ngờ hôm nay được bái kiến và chiêm ngưỡng. Bạch đại đức, xin đại đức hoan hỷ nhận biết cho cả ba chúng tôi là cận sự nam cận sự nữ, đã quy y Tam Bảo, kể từ ngày nay cho đến trọn đời, cảm mến thái độ hướng thiện chân thành của hoàng tử. Đại đức giảng đạo: này các đạo hữu, đức từ phụ của chúng ta dạy, người ngu tư duy tà vậy, cho rằng người có con vui với con, có của vui với của, do đó người ngu phải khổ. Vì thực tế chính cái thân cũng làm vô ngã, tất cả những nỗi thống khổ đều bắt nguồn từ sự phân biệt, nhất là sự phân biệt ấy do tà niệm chủ động. Chính tà niệm cấu tạo tất cả phiền não, và phiền não lôi cuốn ta chạy theo, càng chạy theo càng khổ, càng khổ lại càng đeo đuổi. Cũng như cá cắn mồi chạy theo lưỡi câu, vì càng cưỡng lại là càng đau đớn. Trần ai là chuyện nóng nảy, ăn uống là việc liệu lường, danh vọng là điều san sẻ. Người đời chỉ thích chuyện hình thức, nhưng quên rằng bản chất của hình thức không có tánh cách cố định và vĩnh cửu. Do đó, chúng sanh bị nóng nảy thường trực, triền miên. Càng nóng nảy lăn lộn, dễ dùng, nhưng dễ dùng trong lò lửa thì cũng chỉ chuốc thêm sự nóng nảy mà thôi. Nhắm mắt tự xô đẩy cuộc đời vào lò lửa tham, sân, si cũng đồng nghĩa với hành động ngăn trở sự tiến thủ của cuộc sống lý tưởng giải thoát. Mang một tâm trạng bệnh hoạn, nóng nảy như vậy thì dù sống trên ngai vàng cũng không tìm được hạnh phúc. Này đạo hữu, cuộc sống xưa kia giữa cung son nhung gấm và cuộc sống hiện tại giữa núi rừng u tịch này, đạo hữu thấy cuộc sống nào hạnh phúc hơn? Bạch Đại Đức, tôi đã bạch với Đại Đức nơi phần mở đầu câu chuyện rằng trong cảnh núi rừng u tịch, trong cái thảo lư nghèo nàn này đã chứa đựng tất cả sự thanh tịnh và an lạc của đời tôi. Này hiền hữu, vậy bần đạo có thể kết luận được rằng không có an lạc ngoài thanh tịnh, cũng như không có sự thanh tịnh nào là không an lạc. Vậy đạo hữu hãy chọn một trong hai hạng người sau đây: hạng người tầm thường thấp kém nhưng có nhiều hạnh phúc, và hạng người sang trọng quý phái nhưng không có hoặc ít có hạnh phúc. Bạch Đại Đức, tôi chọn hạng người thứ nhất. Đúng vậy đạo hữu, người thành công trong cuộc sống hạnh phúc không phải là người cao sang, quyền quý, mà là người tìm được sự an tịnh và vắng lặng trong tâm hồn. Sự an tịnh của người tỉnh thức, chứ không phải của người say ngủ. Sự vắng lặng của cuồng phong phiền não, chứ không phải sự vắng lặng của tịch liêu. Người đã nếm được hương vị của đời sống ẩn dật và tịch tịnh là người vô ưu, vô nhiễm. Sau khi vợ chồng hoàng tử đi rồi, Đại Đức Ananda nằm nghiêng tay mặt, chân trái đè lên chân mặt, tay trái xuôi theo thân mình và kê đầu lên tay mặt. Giấc ngủ đã đến với Đại Đức nhẹ nhàng, an tịnh, nhưng không phải cái nhẹ nhàng an tịnh của đứa bé nằm trong chiếc võng, mà là sự nhẹ nhàng an tịnh của trái đất nằm trên mặt nước. Đến khi thọ được 120 tuổi, Đại Đức thấy tuổi đời đã cao, tuổi đạo cũng nhiều và sức khỏe càng suy giảm, nên tự quyết định niết bàn. Nhưng tịch diệt tại đâu chứ được nhiều lợi lạc? Nghĩ kỹ, Đại Đức quyết chọn con sông Ruhini làm địa điểm niết bàn, vì nội tổ thuộc dòng Thích Ca thì ở Hữu Ngạn, còn ngại tổ thuộc dòng Cô Lý Giá thì ở Tả Ngạn con sông này. Đại Đức dùng thần thông bay lên hư không phát nguyện: sau khi ta tịch diệt, xin cho xá lợi tự động chia đôi, phân nửa rót về Hữu Ngạn cho nội tổ và phân nửa rót về Tả Ngạn cho ngoại tổ. Đây là cách niết bàn của Đại Đức Ananda. Đức Phật chọn Kusinara làm địa điểm niết bàn, thì Đại Đức chọn dòng sông Rohini làm nơi tịch diệt. Suốt 40 năm sau Phật niết bàn, Đại Đức Ananda đã đóng vai sứ giả Như Lai, một vai trò vô cùng cao trọng, một tiêu biểu tuyệt vời. Phương danh Ngài ngào ngạt khắp bốn phương và sống mãi qua nhiều thế hệ. Đời Ngài là tấm gương sáng, là dòng suối ngọt. Những lời dạy của Ngài là trận mưa pháp rưới xuống trần gian đang ngút lửa hận thù, là giọt nước cam lồ rót vào chót lưỡi của người đã tê bùi tận khổ.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện